Cái thực sự mình nghe cái pháp và những cái lý sự của Đại Thừa đó thì mới thấy hiểu được cái tu của Đại Thừa nó rất là phức tạp khó nói. Nếu mình không hiểu á thì mình không có biết cái cách tu của Đại Thừa. Như là vừa qua mình nghe thì biết là tu của Đại Thừa nó là huân tập cho mình một cái chủng tử. Nói đúng là trong cái lại gia thức của mình là nó không có cái chủng tử như vậy. Nếu mà nói thật là chính xác á, thì nó có. Nó kêu là bổn hữu chủng tử. Nhưng mà để khơi những cái chủng tử đó lên được á, thành ra mình phải có những cái huân tập, những cái chủng tử, nó khơi những cái chủng tử bổn hữu mà thuộc về đạo lên. Thì cái huân tập tu mình lại không có tu theo cái lối tiệm, cho nên nó không có phải là thực hành. Khi mình thực hành thì nó là huân tập vào lại ra thức, nó thành cái chủng tử. Cho nên nhìn cái mặt ngoài, mặt trên thì là cái thực hành, cái tu hành á. Thì tất cả những cái mà tu hành mà mình thấy rõ, người nào cũng thấy rõ nữa, thiền định rồi khổ hành rồi nó, thì nó lại đều là tiệm tu hết. Nó huân tập những cái chủng tử từ từ. Bởi vì con đường đạo nó rất là rộng lớn, nó phải tích tập rất nhiều công đức, tư lương trí huệ, nó tích tập rất nhiều, nó phải lâu đời lắm. Mà mỗi một cái công đức tư lương như vậy mình tu tập vậy đó, nó đều khó khăn. Cái tinh tiến chỉ giới nhẫn nhục cái nào nó cũng khó khăn, và cái lực của mình nó phải đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều đời mình mới thành được những cái chủng tử đó, nó viên mãn, rồi mình tích tập nó lại, cho nên thời gian nó rất lâu. Cho nên nhìn cái mặt hiện hành thấy nó là tu hành, nhưng mà thực ra nó là tu từ từ không à. Còn mình muốn tu Đại Thừa mà đốn á, thì mình phải lấy thẳng cái cảnh giới giác ngộ đại bi nguyện lực gì của Phật Bồ Tát ra đó, mình huân tập thì nó là đốn tu đó. Chứ nó không phải nó lấy từng công đức nhỏ nó góp thành lấy hết luôn đó. Cho nên cái đốn tu như vậy là cái cách duy nhất, nó là huân tập, chứ nó không phải là cái tu mà mình thấy rõ ràng là nghiêm chỉnh này nọ đâu đó rồi mỗi ngày tinh tiến vậy đâu, mà nó là cái mình huân tập, tức là mà tất cả cái cảnh giới đó, đó là nó được nói lên ở trong kinh điển Đại Thừa. Cho nên cái cách huân tập nó là tụng tập cái kinh điển Đại Thừa đó. Nó là đốn tu, nó tu thẳng vào, mà không biết bao giờ nó thành thì cũng không biết, nhưng mà nó là phương pháp đốn tu đó. Trên thực tế, có hôm qua mình mới nghe là nó tùy theo cái mình hiểu, mình biết thêm, mình quán tưởng thêm để cho cái huân tập của mình nó chính xác. Cũng như khi mình niệm danh hiệu Ngài Quan Âm đó, mà mình không có chú tâm gì đến vấn đề oai lực của Ngài hết. Mình không có một cái tán thán ca ngợi hay là cái tâm tác quán của mình á, cái tác ý của mình là khởi lên những cái tưởng quán cái năng lực đó, thì là cái chủng tử của nó rất là yếu, nó không có đủ cái tính chất thực sự là của cái con đường đốn tu đó. Cho nên vì vậy là mình phải biết là khi mình tu tập thì nó có cái mặt đốn tu này, nó có một cái mặt lý. Cái mặt lý đó là mình phải học cái tính không về nó đó, để mình nhận ra được những cái về pháp thân, cái lực, cái lý của pháp thân biến chuyển như thế nào. Đó là cái mặt lý để mình tin, để mình không bị nghi ngờ. Còn cái mặt thực sự mà huân tập đó, nó chính là tụng tập. Thì mình có thể bằng cách đọc ra, bằng cách tụng lớn tiếng, bằng cách coi hơi đọc, nhưng mà phải tiếp thu các cái nghĩa, các cái ý nghĩa mà nó khó tin. Cho nên khi mà học các cái kinh mà nói về sự, tức là nói về năng lực, cảnh giới, siêu việt của Phật, Bồ Tát, nó về sự hết á, để cứu độ chúng sinh á, thì nó chính là những cái phương tiện pháp môn để mà huân tập, huân tu trực tiếp vào cái quả đó, cái quả viên mãn đó. Mình tu trực tiếp cái quả thì nó kêu là đốn. Còn tu mà lấy nhiều cái duyên thật nhiều rồi mới gom nó lại đó, thì nó kêu là tiệm. Gom lại rồi mới từ từ tiến đến thành quả. Nên như vậy thì hiểu cái nghĩa các tổ hay nói là viên đốn. Viên đốn, pháp tịnh độ cũng là một pháp môn viên đốn. Vậy thì những cái cảnh sự này của Phật Bồ Tát, những cái Phật hành, Phật sự của Bồ Tát Phật ấy, nó rất khó tin. Cho nên mình học cái lý mà chưa cái lý nó chưa tỏ, nó khó tin. Cho nên thông thường đôi khi người ta giải thích nó không có, nó thành ra là một cái ẩn dụ, một cái ám chỉ. Có nhiều người giải thích như vậy bởi vì nhiều khi khó tin quá. Ví dụ như là tìm vàng bạc, cầu vàng bạc lưu ly, rồi vào biển lớn, rồi bị gió gió đen nó thổi thuyền dạt vào nước quỷ la sát, thì lúc bây giờ mình mới cho là những cái điều này á, nó là những cái ẩn dụ, nó là những cái cách nói sự, nhưng mà nó ám chỉ cho cái sự tu tâm của mình. Nhiều người mới giải thích nó như vậy, bởi vì thứ nhất nói ra chuyện thường tự nhiên nói mấy cái anh đi tìm vàng bạc châu báu rồi tự nhiên là tham tìm như vậy, rồi bị vào trôi giạt, bị nạn như vậy, rồi không làm gì hết, cái xưng danh Quan Thế Âm cái thoát. Nhiều khi mình tin không được cái đó, cho nên mình phải biến nó thành ra một cái ý nghĩa, là tức là cái đoạn đó là nó chỉ cho cái sự tu tập của mình, có nghĩa là mình đem tâm mình tu tập với phiền não, mình tìm đạo, thì đạo là vàng bạc lưu ly sa cừ, cái tâm mình nó mới tìm, nó mới vào trong cái biển phiền não, thì đó là biển phiền não. Ở trong biển phiền não vậy đó, rồi cái tập khí hắc nghiệp của mình nó mới kéo mình vào trong, kéo mình đọa vào trong những cái nghiệp dữ, quỷ la sát. Lúc giờ đó là mình phải chánh niệm, khởi lên chánh niệm, đoạn trừ nó, thì chánh niệm đó là danh hiệu Ngài Quan Âm. Thì ra đôi khi mình hay giải thích nó theo cái lối ẩn dụ, tức là nói rõ ra nhưng mà nó có một cái ẩn ý, nó chỉ cho một cái sự nào đó. Mà bởi vì cái lý do là mình khó tin nổi nó có những cái năng lực của Phật với Bồ Tát như vậy, cho nên mình dùng cái lối ẩn dụ đó mình lái nó sang một cái nghĩa khác. Nhưng mà Phật nói kinh là Phật là bậc chân thật ngữ, mà nhất là Đại Thừa, là khi mà nói ra cái năng lực của Phật Bồ Tát là luôn luôn nó có cái đâu khó tin lắm. Còn khi bao giờ muốn nói mình tu với lại phiền não với gì đó thì Đức Phật cũng nói thẳng ra. Thẳng ra. Ví dụ bảo sát tặc, tặc đó là phiền não chẳng hạn vậy. Sát đó là đoạn phiền não đi, chứ không phải là mình đi tìm giặc cướp mình sát nó đâu. Thành ra nó những cái ý nghĩa, nó có cái ẩn ý, nó có cái thí, như là một cái thí dụ, nó so sánh vậy đó. Nhưng mà tất cả những cái kinh của điển của Đại Thừa đó, cái gì là nói đúng cái đó, đó là chân thật ngữ. Lúc đó là cái là nói đúng năng lực của Phật Bồ Tát vậy. Cho nên muốn tin những cái điều này thì mình phải hiểu những cái lý, chân lý của Đại Thừa. Chân lý của Đại Thừa là cái chân lý của tâm thức chúng sinh ở trong cái trạng thái chân lý. Thực sự bữa trước mình đã lấy cái thí dụ, nhất là cái lý thể đó. Mình phải nhận định ra cái chỗ lý thể. Nên đây mình lặp lại chút nữa đó. Thì nói thí dụ như một cái miếng gỗ, bữa trước mình lấy đó, thì mình thấy nó như vậy, nó là chất gỗ, mình thấy nó rất thật. Và cái chất gỗ đó nó chính là cái hình tướng đó, cho nên cái hình tướng, cái chất nó thật, cho nên hình tướng nó trở thành thật. Nhưng mà cái hình tướng nó thay đổi, mình cắt đôi ra một cái á, thì cái hình tướng nó thành hai. Mình cắt tư là hình tướng nó thành tư mà nó nhỏ đi. À, nhưng mà thành hai, hai vẫn là thật. Bởi vì nó vẫn có cái chất gỗ để nó làm thành hai cái tướng đó. Đó vậy đó. À, nhưng mà lúc đầu nó chỉ có một, thì cái chất gỗ dường như nó chỉ có một. Bây giờ mình cắt hai ra thì cái chất gỗ tự nhiên nó thành hai. Đó. Mình cắt bốn thì nó thành bốn. Mình cứ càng chia sẻ ra đấy thì nó càng nhiều. Rồi mình tung nó ra khắp mười phương. Thì mỗi một cái miếng gỗ nó cách xa nhau cả trăm ngàn cây số. Mà lúc đầu thì nó nằm một chỗ. Hạn nó như vậy. Cho nên hôm đó mình mới phân ra để mình biết là nó cái chất rồi nó mới vào trong cái chất gỗ đó mà nó chỉ nằm ở nơi tướng nó làm thành cái tướng á. Thì nó mới tùy theo cái tướng mà nó có phân, có xẻ, thành ra nó có sinh, có diệt, nó có biến, nó có đổi. Nhưng mà nó biến đổi đến đâu thì nó vẫn là cái chất gỗ. Thì cái chất gỗ mà dù có biến đổi làm sao đi nữa đó, nó cũng là gỗ ấy. Thì lúc bây giờ nó là lý, nó là bản thể mà nó phải nói theo lý. Bởi vì cái sự nó nằm nơi tướng. Mà bây giờ một cái sự mà nó rải ra tùm lum hết mà nó vẫn là một, thì cái đó bắt buộc mình phải dùng cái lý để mình hiểu, cái trí để mình nhận xét. Đó. Cho nên vì vậy trước mình mới nhận xét cho mình biết đó. Thành ra là cắt hai, cắt ba, cắt tư ra, thể nó vẫn là gỗ, chất nó vẫn là gỗ. Thì cái chỗ mà cái chất gỗ mà nó không lệ thuộc vào cái tướng thì nó kêu là thể. Và khi mà mình tung nó ra khắp mười phương trời đó, thì cái thể đó, cái lý thể đó, mười phương vậy có bao nhiêu cái miếng gỗ đó thì cái lý thể nó đều có mặt ở đó hết. Cho nên những cái chỗ đó nó trở thành cái vi diệu. Mà cái đến nỗi mà mình đốt nó ra hết, cái thể chất nó không mất, cái thể nó không mất, cái chất nó trở thành tro, cái thể của nó không có mất. Ví dụ mình lấy gỗ trầm, lấy gỗ đàn hương, mình đốt nó ra thành tro, hay là cái lúc mà nghiền nó ra nó thành phật bụi đó, nghiền nó ra thành cái bột đó, mình thấy không? Nó không còn cái hình tướng kiểu nào nữa hết. Mình đốt nó lên vẫn có cái mùi hương của đàn hương. Lấy gỗ trầm mình đốt lên có cái mùi trầm. Nhiều khi mình đốt nó ra cho, mình tưới bón cây nó khác nhau, mấy cái cây đó, nó hưởng cái chất bón nó khác nhau. Thành ra nó cái lý thể, cái thể tính, cái thể chất nó không có bị mất, dù là nó ghiền ra là thành cho đi chăng nữa. Thành ra vẫn có cái loại cây này làm cho rất tốt, vẫn có cái loại cây làm cho tốt không bằng. Mà thí dụ như là trồng cái cây gì đó thì lấy cái cho này nó tốt hơn. Tại vì cái lúc lúc mà ở chùa Tây Tạng đó, đi làm rẫy làm gì đó, là mình cứ thường một đó là người ta cho mình phân bò, phân heo đó, mình đến lấy. Hai là mình đi chặt cây, chặt gì đó, mấy cái bụi cây gì nó loại nào á, mình đốt nó ra, mình tiêu nó ra thành cho để làm phân bón. Đó. Cho nên nó, mình biết là nó ra cho đi chăng nữa, nó cái thể tính của nó vẫn giữ khác với cái kia. Cho nên giờ mình nhìn lại cái thân tâm của mình á, cái sắc thân, đặc biệt là cái tâm thể của mình, tâm nó là bản thể của hữu tình, cái tâm thức á, nó vô hình tướng, cho nên không có thể nói là nó hoại diệt nó bằng cách nào hết. Cái sắc thân nó có hình tướng cho nên hoại được, cũng như là mình nói cái miếng gỗ như vậy, nó có cái hình tướng rồi cho nên mình cắt đôi ra thì cái hình tướng nó mất. Cái sắc thân nó có hình tướng hoại được, nhưng mà cái tâm nó thuộc về lý thể đó. Lý thể nó không hoại được, mà cái lý thể của nó không có lệ thuộc vào cái sắc tướng, cho nên á, mình chết đi á, là cái thân xác nó bỏ, là sắc tướng nó bỏ, cái tâm thức á, nó không có thay đổi. Nhưng mà nó sẽ có một hình tướng nào, cũng như là một miếng gỗ mình cắt hai thì nó có hai hình tướng và nó nhỏ đi. Mình cắt xéo thì nó sẽ có cái hình xéo. Thì bây giờ cái tâm thức của mình ấy, nó còn lại mà nó mang hình tướng nào? Nó mang hình tướng của nghiệp. Nghiệp mình tạo ở trong cuộc đời này, trong những đời trước. Khi bỏ cái quả báo của đời này đi thì những cái hình tướng mà của nghiệp nó tạo ra trong nhiều đời á, nó xuất hiện ở trong trung hữu. Nên mình biết nó như vậy. Ở đó mình hiểu cái điều vậy thì mình biết rằng là nó, cái tâm nó như là cái chất, cái sắc tướng, tất cả sắc tướng nó như là hình tướng, cái tâm nó là chất, mà cái chất mà thể tính của cái chất đó á, sau này nó chính là Phật tính. Nó không có hư hoại, nó không có bị sinh diệt, nó không bị ảnh hưởng bởi sinh diệt. À, vào cái tướng nào đi chăng nữa nó cũng không thay đổi. Cho nên mình lấy miếng gỗ mình khắc thành một cái tượng đẹp, cái thể tính của gỗ nó cũng không thay đổi. Mình khắc ra một cái tượng xấu nó cũng không thay đổi. À, cho nên cái giải thoát hay gì nó nằm ở cái chỗ thấy ra cái thể tính đó, cái lý tính đó. À, chứ không phải là nó tạo ra một cái hình tướng của cõi trời rồi hưởng. À, rồi tạo ra hình tướng cõi trời là cao hơn để hưởng lâu hơn. Tất cả hình tướng đều sinh diệt. Lý tính là mới là cái chỗ giải thoát, chỗ bất sinh bất diệt. Nên vì vậy mình muốn hiểu những cái ý nghĩa của pháp thân, pháp tính thân, nó mới nhiếp hết, biến khắp thập phương thế giới, nhiếp hết tất cả những hình tướng đó, thì mình mới phải học hỏi nó ở nơi đại thừa. Và mình mới biết là Phật là cái người giác ngộ ra cái lý tính đó. Cho nên Phật thấy lý tính đó chính là mình, cũng như mỗi một miếng gỗ nó thấy giác ra được cái lý thể của nó là cái gỗ không biến đổi đó, đó. Phật giác ngộ, thành ra Phật chính là cái lý tính đó. Lý tính đó mình với Phật đó là một, là bình đẳng. Cho nên Thiền Tông mới nói là tức tâm tức Phật, chứ không phải là thành 32 tướng tốt mới là Phật. Tức là đi vào cái chân lý đó nó là, mới là chính là Phật. Rồi từ cái chân lý đó, đó là nghe cái chữ thành thôi á, nhưng mà từ cái chỗ mà mình thấy là nó có mặt khắp tất cả thì nó ra làm sao? Và cái hình tướng nào á, cũng chỉ là một cái hình tướng bề ngoài của cái lý thể đó. Thì lúc bây giờ cái lý thể nó như thế nào? Cho nên tất cả chúng sinh á, thật ra chỉ là một cái sắc tướng của Phật với Bồ Tát thôi. Đó. Cho nên nó là cái chỗ mà mình thấy là mình phải hiểu cái lý đó thì mình mới biết là những cái năng lực biến cùng khắp hết. Khi mà mình muốn cứu độ người khác mà mình lại muốn cứu độ đến mức bình đẳng và tất cả, không có phải chỉ có một nhóm. Khi mà mình phát Bồ Đề Tâm ở trong Bồ Tát Giới đó, là không phải là mình chỉ phụng sự một Phật, mà mình phụng sự vô lượng Phật, mà không phải chỉ một phương, mà mười phương. Đó. Khi mà độ chúng sinh cũng vậy, không phải chỉ độ chúng sinh ở một thế giới, hai thế giới, ba thế giới, mà phải độ vô lượng thế giới, mà phải mười phương không cùng tận. Thì bây giờ những cái nguyện nó không lẽ nói chơi, hay không lẽ là nói chơi mà nói quá thì nó thành vọng ngữ. Nói theo chữ bình dân là nói xạo. Không lẽ mà Phật Bồ Tát lập ra mấy cái đó sao? Cho nên mình biết là vì từ nơi cái chân lý đó, đó mà bây giờ muốn chứng nhập cái chân lý đó, đó thì mình dựa vào cái cảnh giới tự mà của Bồ Tát Phật đó, mà đã thành quả đó, hiện hiện ra đó, mình huân tập vào. Cái huân tập vậy đó, mà mình huân tập đúng đó, thì nó sẽ tương ưng với cái lý thể Phật tính của mình, và nó làm cho cái, nó phát triển ra một cái trí huệ. À, cái trí huệ nó sẽ nhận ra cái chân lý đó, và đồng thời nó nhận ra qua cái sự, tức là nó vào thẳng cái cảnh cứu cánh, tức là nó đốn. Chứ không phải là giác cái một phần của mình, rồi mới từ từ tu tập với chúng sinh này nọ để từ từ nhận ra cái chân lý giác ngộ đó, rồi từ từ mới phát triển cái Bồ Đề Tâm này nọ. Đó, mà đây là mình vào thẳng, mình lấy thẳng cái kết quả của Phật Bồ Tát viên mãn đó, trong tâm mình. Cho nên khi mà nó giác cái đó, là mình nhập luôn vào cái cảnh giới đó, cảnh giới cứu cánh. Nên nó kêu là đốn. Thì vậy đó, mình hiểu như vậy thì mình mới biết là kinh nói là để cho mình tu, để mình huân tập, mình tu tập huân thành cái chủng tử, chứ không phải là nói theo một cái ý nghĩa ẩn dụ. Cho nên mình phải phát khởi lên một cái lòng tin. Không bao giờ mình tin nổi những cái sự thật này, thì mình phát khởi lên cái lòng tin đúng theo căn tính của mình, rồi mình mới huân tập bằng cách mình đọc tụng ngày, rồi từ từ nó quen thuộc, mình không có thấy, nên mình không tụng phổ môn nữa, mình thấy nó không có an. Thành ra dù trong đó nói nhiều điều khó tin lắm, nhưng mà bắt đầu nó dính vào tâm mình, rồi mình mới bắt đầu quan sát những cái nghĩa đó. Thì quan sát những cái ý nghĩa đó rồi mình nói lên là Ngài là bậc đại oai thần lực, vô địch, không có một cái gì của nghiệp báo luân hồi này có thể thắng được những cái nguy hiểm, những cái kinh khủng. Thì mình cứ huân tập như vậy á, thì là bắt đầu cái chủng tử của mình nó đúng với lại cái cảnh giới của Ngài. Cho nên là không phải mình thuộc là xong, thuộc là để mà gọi là trong một cái phương tiện để tu tập tiếp, tu tập huân tập tiếp, không phải thuộc là xong. Nó là vậy, thuộc là để cho những cái lúc mình đi đâu không có bổn, không có gì á, thì lúc đó mình vẫn tu tập được. Hoặc là đôi khi mình muốn tu tập gọn thì mình lấy những cái điểm để nó nhấn mạnh vào cái công năng, năng lực đại bi cứu độ của Ngài một cách vi diệu mà nhiều phương tiện. Mình lấy vậy, mình cứ huân tập như vậy. Thì nói như thế thì mình biết rằng là nó có nhiều cách lắm. Thí dụ như mình biết là mà nó huân tập hết. Thế khi mà trong kinh A Di Đà nói mình là cho đến 7 ngày nghe nói Phật A Di Đà thiện nam tử thiện nữ nhân chấp chỉ danh hiệu từ 1 cho đến 7 ngày nhất tâm bất loạn. Thì giờ mình nghe xong thì mình cố gắng làm sao mình ra sức làm sao cho nó nhất tâm bất loạn. Nhưng mà tâm của mình ấy, là tâm cõi dục, không phải tâm cõi thiền định. Nó không có nhất tâm được. Và nó luôn luôn nó loạn. Bây giờ mình nỗ lực ở trong đó nó, thì tức là mình có một sự huân tập. Nhưng mà luôn luôn ở trong cõi dục của mình nó chưa có ly dục. Nó có chấp ngã mà vẫn thuộc về cái cõi dục. Thì nó huân tập luôn. Cùng với lại cái huân tập của mình nghĩ là đạo. Cho nên luôn luôn nó vẫn làm chủ. Thì mình biết rằng là chính những cái đó hôm trước mình nghe đó, làm sao là mình phải biết cái cách mình đừng có thấy khi mình niệm Phật mà mình thấy nó khô khan quá đó, mà mình nghĩ chắc mình không có cái tâm gì với Phật, hoặc là mình cảm thấy nó khô quá mình không muốn tu nữa. Nhưng mà thực ra những cái lúc khô khan đó là những cái lúc đúng. Tại vì mình cứ mang cái tình cảm, cái tôi của mình vô á, là mình gặp Phật mình cứ lo tình cảm hoài nó vậy đó. Cho nên là nó sai, mà chắc chắn không có gặp được đâu. Thế mình gặp đó là ma á. Ma là nó dựa vào cái tình thức của mình á, mà nó biến hiện ra. Cho nên cái nhiều khi cái tu đại thừa nó có nhiều cái mình khó hiểu đó. Cho nên vì vậy những cái lúc mình tu mình cảm thấy mình vừa niệm mà tâm nó tán loạn đủ thứ hết á, mình cảm thấy phải tu không được, tu về là hỏng hết rồi. Tán tâm niệm Phật sau này mình nghe chư tổ nói tán tâm niệm Phật cũng được chẳng hạn như vậy. Rất là nó nằm ở chỗ huân tập, vì bắt buộc cái tâm mình đó là một cái tâm tán. Cho nên Tổ Thiện Đạo nói cái chữ tán thiện, cái định thiện. Bây giờ tâm mình nó là tâm tán rồi. Thế ra mình cứ niệm Phật bằng cái tán tâm. Nó làm sao mà cứ niệm hoài. Cứ niệm bằng cái tán tâm. Thì trái lại tu tập như vậy mà nó huân tập lại đúng hơn. Là mình ra sức mình định tâm. Tại vì mình thấy rõ cái tâm của mình là cái tán tâm. Mà mình vẫn huân tập. Đó, cho nên là cái huân tập của mình ấy, khi mà mình theo tán tâm ấy, thì mình huân tập ấy, mình có thể huân tập rằng là ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật thì ở trong kinh nói là nhất tâm bất loạn, thì mình thêm cái chữ nhất tâm bất loạn, Nam Mô A Di Đà Phật nhất tâm bất loạn, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nhất tâm bất loạn đó cũng phải huân tập, mà để cho tự động nó huân tập bằng cách mình chỉ nói lên cái chữ thôi. Chứ nếu mà cái tâm mình nó ra sức nhất tâm bất loạn đó, cái tâm mà ra sức đó là nghiệp thức của mình. gốc của nó chính là cái gốc của phiền não. Thì cái phiền não nó càng ra sức á, là thực ra nó càng có thế lực. Cho nên về sau này á, nó làm chủ cái niệm Phật mà nó tưởng là nó theo đạo. Nhưng mà đạo bị sở hữu và cái chủ á, là một cái anh chấp ngã phiền não. Và nó ra cái sức để nó nhất tâm. Cái nhất tâm của nó là cái nhất tâm của cái tâm chấp ngã. Cho nên nó không đúng là cái nhất tâm bất loạn của A-di-đà Phật để vãng sinh. Nên khi mình không có nắm những cái chỗ đó, đó thì khi mình niệm Phật rồi mình thấy mình rất thanh tịnh, cho nên mình tưởng là mình chứng đạo. Nhưng mà cái mà tập rồi thấy thanh tịnh rồi nghĩ là chứng đạo, cái đó nó phát sinh tất cả những cái phiền não kiêu mạn. Kiêu mạn rồi, nghĩa là khi mà gặp không đúng cảnh, đúng gì hay là gặp cái gì ấy, thì nó sẽ đố kỵ, nó sẽ tìm cách này nọ. Và nói là không ai nghe thì mình cho, mình bực, mình ghét, rồi nó cái phiền não nó chứa ở trong đó hết. Cho nên vì vậy là thà mình thấy là mình tán tâm thì tự nhiên mình không có kiêu mạn được. Nhưng mà mình cứ do vì tán tâm cho nên phải nương vào Phật A-di-đà. Cái cách đó nó huân tập, nó đúng hơn. Thì chỉ cần mình kiên trì, đừng có bị cái tán tâm nó làm cho nản chí. Cứ thế niệm. Để nó tự nhiên cho đến bao giờ mà cái niệm của mình nó tự động, cái huân tập, cái lực của nó có đủ mức nào. Thì tự nhiên mình thấy cái tâm mình nó an dần, nó tự động. Thì đó là chính cái mình hiểu cái pháp tu của Đại Thừa, nó huân tập, nó cần phải quán cho nó đúng, mà nó lại còn phải làm sao nó tránh đi được cái ngã kiến, những cái phiền não ngã kiến và cái ái ấy. Thành ra thường thường nó ái kiến là vậy đó. Cái ái đó nó làm chủ cái sự tu tập. Cái tu tập nó là để đối trị cái đó. Cho nên mình biết rằng là lắm lúc mình tu mà nó không có một cái cảm giác không gì hết đó, thì mình có thể nản. Nhưng mà nhiều khi cái đó nó đúng. Nếu mình chịu khó như vậy, từ từ cái đó nó đối trị. Cái huân tập nó tăng trưởng lên. Cái tâm của mình luôn luôn nó tăng đến đâu tăng. Tâm mình luôn luôn mình vẫn thấy mình là tán loạn, là phàm phu. Mình không có kiêu mạn được. Nhưng mà mình giữ thì cái chủng tử đó mà của danh hiệu Phật đó, nó không có cái kiêu mạn trong đó, thì từ từ nó thanh tịnh. Cho nên cứ thấy mình tu không ra gì hết, muốn đừng bỏ thôi, biết có tu thì đừng bỏ tu. Thấy không ra gì hết mà nhiều khi tốt lắm á. Cho nên nó có nhiều cái nó ngược lắm nếu mình nhìn đúng á. Vì vậy đó, mình biết là chính vậy. Cái pháp môn huân tập chủng tử của Đại Thừa đó, nó còn có nhiều cái nữa mình phải khai thông là vậy. Bây giờ mình nghe tiếp. Đức Phật kết luận do nhân duyên ấy danh Quan Thế Âm, tức là do nhân duyên gì, lực oai thần Bồ Tát đó, thứ nhất là căn bản Bồ Tát đó quán âm thanh của những cái người xưng danh hiệu mà do từ đau khổ khiến cho những người đó được giải thoát đau khổ. Rồi các cái nạn lớn vô cùng như nạn lửa, nạn nước, người trì danh xưng hiệu, xưng danh của Ngài thì do lực oai thần của Ngài đều giải thoát. Đó là nạn lửa, nạn nước là những cái nạn thiên nhiên. Bây giờ nạn quỷ la sát và những nạn của hữu tình ác mà rơi vào nước của quỷ la sát mà cũng đều được giải thoát nếu xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát. Kết luận do nhân duyên ấy danh Quan Thế Âm. Bây giờ tiếp tục Đức Phật nói thêm nữa để nhấn mạnh tăng trưởng cái năng lực hiển hiện cái năng lực của Ngài Quan Âm. Nếu lại có người ngay lúc bị hại, bây giờ Đức Phật nói đến cái chỗ cấp bách vô cùng mà xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, đao gậy kẻ kia, kẻ kia là cái kẻ hại mình ấy, đao gậy kẻ kia cầm, liền gãy từng đoạn mà được giải thoát, cái người bị hại được giải thoát. Thế là nó có, nó hiện ra những cái hiện tượng rất lạ lùng. Mà ngay lúc chết đến nơi, người kia nó cầm đao, nó chém mình, nó đâm mình. Tự nhiên đao nó gãy, nó sút cán chẳng hạn vậy. Hay là nó vấp té, nó trượt chân. Nó nhờ nó sặc lô cái nó thoát khỏi cái giết mình. Những hiện tượng rất đặc biệt xảy ra khi xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu trong cõi nước bây giờ nói cái vừa cấp bách mà vừa hết lối thoát, tam thiên đại thiên đầy khắp dạ xoa la sát, thì mình không biết là nhiều đến chừng nào. Cho nên những cái thí dụ này là Đức Phật nói lên một cái cách rất là gọi là rất là đúng đắn đàng hoàng ấy, là chân thật ấy, để cho mình nhận ra cái năng lực của Ngài Quan Âm và nương tựa. Cái nương tựa của mình nó mới đúng. Chứ không phải Ngài Quan Âm chỉ đơn giản là cầu gì cực nấy trong cuộc đời này, tiền bạc danh vọng. Cái năng lực của Ngài đôi khi nó không tưởng tượng nổi. Bây giờ mà đầy khắp dạ xoa la sát mà muốn đến hại mình, hại một cái người đó, nghe người đó xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, các ác quỷ này còn không thể dùng mắt ác mà nhìn người đó, đó huống là làm hại. Dạ xoa la sát đến khắp hết thì anh này không nhai mình, đúng không? Anh khác nhai mình, mà nghĩa là thập diện mai phục hết, bốn phương tám hướng thì nó đầy hết, nó đầy cả thế giới, mình vượt qua được rồi. 1000 đứa nó vẫn đầy ra hết đấy. Đó. Rồi dưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên không còn ác tâm nữa. Đó. Cho nên mới nói là con hướng đến tu la ác tâm tự điều phục. Tự nhiên không còn nhìn mình con mắt ác nữa, chứ đừng nói là hại. Đó là cái năng lực kỳ lạ như vậy. Nếu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, đó. Bây giờ người đó có tội, cho dù không tội hoặc có tội, gông cùm xiềng xích trói chặt thân mình, nếu xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát chọn đều gãy hoại, liền được giải thoát. Thế này hôm qua mình có nói về vấn đề người có tội. Dù mình có tội đến đâu mà một khi mình bị chết đến nơi, mình sợ hãi quá, mình niệm Ngài Quan Âm nhất tâm, mà niệm xong mà được thoát rồi đó, bảo đảm từ đó trở đi không còn làm ác nữa. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên chứ không thôi vẫn còn làm ác thì Ngài Quan Âm cứu kẻ ác để làm gì. Nhưng mà nó có một cái rất đặc biệt, khi mà người ta vào cái cảnh người ta sợ hãi cùng cực và người ta nhất tâm xưng danh, thì sau đó đó nói là mình có thể nói là cho đến vô lượng kiếp sau đó, đời nào cũng có duyên với Ngài, và không có đời nào mà nghe đến cái danh hiệu hay là gặp cái hình tướng đó mà không quy kính hết đó. Mà đã quy kính về Phật Bồ Tát đó, là tự nhiên là thiện căn tăng trưởng một cách mạnh mẽ, nó vượt hơn hẳn cái tự lực của mình tu rất nhiều kiếp. Cho nên nó có rất nhiều cái để mình chuyển những cái ác thành thiện trong tâm mình bằng cái tha lực, mà nó không phải là mình thụ động. Mình mà đạt đến mức nhất tâm thì mình phải biết như thế nào, nó sẽ chuyển mạnh ghê lắm. Lúc đó trở đi là chỉ có mà nghĩ đến chuyện làm thiện thôi. Cho nên nó là một cái ý nghĩa sám hối nữa. Nếu trong cõi nước tam thiên đại thiên đầy khắp giặc cướp, bây giờ đến giặc cướp, có một thương chủ dẫn các thương nhân mang châu báu nặng đi qua đường hiểm. Bây giờ đó là những hoàn cảnh này Đức Phật nói ra, giặc cướp thì đầy khắp tam thiên rồi, là không có thể nào nói đến cái chữ đầy này là có cái chỗ nào lọt nữa. Mình lại là người thương chủ dẫn các thương nhân lại nhiều người đều buôn bán. Thương là thương gia buôn bán đấy. Mà mang các châu báu nặng. Giặc cướp là nó để cướp mấy cái này, mà mình thì mang đầy hết. Mà lại qua một cái con đường hiểm, cái con đường mà không có lối thoát, không rẽ phải rẽ trái, không lui được. Thì giờ làm sao đây? Nó là những hoàn cảnh bế tắc như vậy để nó nói lên cái năng lực của Ngài Quan Âm giải cứu. Trong ấy một người lớn lên tiếng nói rằng: các thiện nam tử đừng có sợ hãi, các ông cần phải một lòng xưng quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu. Vị Bồ Tát này sẽ đem vô úy thí cho chúng sinh. Đó, cho nên Ngài đây là thí vô úy đấy. Các ông nếu xưng danh Ngài với giặc cướp này sẽ được giải thoát. Rồi các thương nhân nghe đều phát tiếng nói: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nó xưng danh này liền được giải thoát. Thì đây là cũng như trường hợp Dạ Xoa La Sát trước, cũng như trường hợp bị xiềng xích không cách gì chạy được hết đó. Đều là nói lên những cái hại mà thuộc về hữu tình. Hữu tình ấy thì đôi khi nó là một hữu tình này, bây giờ Đức Phật cho mình thấy cái hữu tình này ấy, cũng cho mình bế tắc luôn, là bởi vì hữu tình nó đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới nên không có chạy đây đâu được. Dạ Xoa La Sát, giặc cướp cũng đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, gông cùm xiềng xích trên dưới tay chân thì bị hết, không còn cách nào nữa hết đó. Thì biết là danh hiệu Ngài Quan Âm mà xưng lên thì đều được thí cho vô úy, không còn sợ hãi, gọi là vô úy, không có sợ hãi nữa. Nó xưng danh này liền được giải thoát. Cho nên mình phải quán tưởng như vậy để là một cái cách quán tưởng hiện lên cái năng lực của Ngài Quan Âm đúng chính xác. Những cái cảnh Đức Phật diễn nói ra là để nói lên là cái lực của Ngài nó đến mức độ nào, nó chính xác. Cho nên khi mà mình huân tập, mình phải huân tập cái sự chính xác, cái năng lực nương tựa, năng lực cũng nương tựa chính xác như vậy, thì cái chủng tử mình huân tập nó mê cũng chính xác. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, năng lực oai thần uy nghi như vậy, Đức Phật xác nhận. Cho nên mình có thể nói lên cái câu năng lực oai thần của Ngài uy nghi, vĩ đại, vô địch, mình tán thán như vậy, thì là vừa là tín thọ y giáo phụng hành, tín thọ phụng hành lời của Phật Thích Ca, vừa huân tập cái sự tuân phục đó, vừa huân tập cái chủng tử nương tựa là năng lực đó. Tức là đi thẳng vào cái lực này là cái kết quả Phật tính hiện ra trên phương diện năng lực cứu độ mà qua danh hiệu. Bây giờ mới đến đoạn đó là mình hết cái đoạn mà những cái gì nguy hiểm. Bây giờ đến đoạn là nếu có chúng sinh mà nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa dục. Nếu nhiều sân khỏe, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa sân. Nếu nhiều ngu si, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa si. Bây giờ đây là những phiền não ở bên trong mình, nó hiện hiện ra qua ba cái tâm sở là dục tham, tham dục, sân khỏe và ngu si. Thì không phải Quan Thế Âm Bồ Tát nó chỉ trợ giúp mình, cứu mình khỏi những cái khổ ở bên ngoài, những áp lực kinh khủng ở bên ngoài, mà kêu là năng lực oai thần uy nghi như vậy, mà còn khiến cho mình được lìa khỏi những cái áp lực ở bên trong, mà chỉ có các thánh A-la-hán mới thành công được. Còn tất cả từ phi tưởng, phi vi tưởng xứ xuống đến địa ngục ngạ quỷ súc sinh, không ai thoát nổi. Những cái áp lực bên trong của mình, phiền não của mình ấy. Cho nên nếu mà mình cung kính niệm Ngài, niệm danh hiệu hay niệm về Ngài, khi mình muốn, mình thấy mình dâm dục sân khỏe ngu si nhiều ấy, mà mình muốn được thoát, mình không cần phải tu tập các pháp môn của bậc A-la-hán, các pháp môn tứ đế, thập nhị duyên khởi như mình nghe đó, gồm 37 phẩm trợ đạo, mình dùng ngay danh hiệu Ngài Quan Âm. Cái danh hiệu đó là một cái danh hiệu tổng trì cái kết quả bao nhiêu công đức tu tập của Ngài vì chúng sinh, tự lợi lợi tha. Cho nên dùng thẳng danh hiệu đó mà niệm tưởng hoặc là niệm về công đức của Ngài. Thường niệm cung kính Quan Thế Bồ Tát như vậy. Cung kính là nó để làm cho nó chân thật ra, để làm cho cái sự niệm của mình, cái lực niệm ấy, nó có một cái uy lực phát ra. Thì mình sẽ lìa được tham sân si. Thành ra mình thấy là Quan Thế Bồ Tát đưa lại cái sự tu hành mà con người ta thường nghĩ là của các bậc thánh là đều thoát khỏi tham sân si hết. Cho nên Đức Phật mới ca ngợi liền, vô tận ý, Quan Thế Bồ Tát có các thần lực đại oai như thế, vừa ngoài vừa trong, rất nhiều lợi ích. Cho nên mình nghe theo thì mình phải sử dụng, sử dụng danh hiệu của Ngài. Thế nên chúng sinh thường phải tâm niệm, sử dụng như thế nào? Nếu mà được tâm mình luôn luôn niệm. Chữ niệm ở đây mình thường hiểu theo nghĩa truyền thống của Tịnh Độ là xưng danh. Nhưng mà trong kinh này thì rõ ràng chỗ nào xưng danh là nói xưng danh, chỗ nào niệm là nói niệm, niệm là trong tâm. Nhưng mà khi niệm nó khó thì mình dùng niệm trợ cho cái niệm trong tâm của mình. Nhưng mà thực ra niệm là chính, niệm nó mới giữ lại ở trong tâm. Danh mà lớn tiếng là nó thoát ra bên ngoài, cho nên cái tâm thức nó cũng bị đi theo cái lối đó. Cho nên khi mà mình thấy niệm khó thì mình dùng miệng niệm thầm. Đôi khi mình muốn cho nó có một cái bên không khí bên ngoài nữa, nó mạnh thêm cái niệm của mình ấy, thì mình mới niệm lớn lên, lớn lên để cho cái tiếng nó phát ra như là có cái danh hiệu và có Ngài ở bên ngoài nữa. Nhưng mà cái tu chứng của mình là cái niệm bên trong. Rồi Đức Phật mới nói thêm nữa là từ những cái thần lực đại oai như vậy ấy, bây giờ nó vào đến cái nhỏ thôi, mà đây nói lên cái tâm nguyện, và một cái tâm nguyện mà mong cầu của người đời. Nếu có người nữ muốn cầu con trai, lễ bái cúng dường Quan Thế Bồ Tát liền sinh con trai, phúc đức trí huệ. Nếu cầu con gái liền sinh con gái, đẹp đẽ đoan trang, xua chồng gốc đức được người ái kính. Bây giờ đây hai đoạn này là hai đoạn mà người ta thường sử dụng. Người đời của mình muốn có con nối dõi, cũng là một cái gia đình muốn có con cái để đầm ấm, thương yêu đùm bọc. Thì hễ mà cầu nơi Ngài Quan Âm lễ mà bằng cách nào? Bằng cách lễ bái và cúng dường. Thì sinh con trai bao giờ cũng có phước đức, có trí huệ. Sinh con gái đẹp đẽ đoan trang mà có một cái gốc phước đức từ xa xưa được người ái kính. Là con trai con gái thì phước đức không? Thì Quan Thế Bồ Tát đưa đến. Cho nên mình biết là thực sự đây là nói lên cái niềm mà cầu mong mà người đời rất là mong an lạc hạnh phúc của gia đình mà. Là có con có cái như vậy, con cái tốt đẹp ngoan thì Ngài Quan Âm đều ban cho. Thì mình thấy cho đến đây thì Ngài Quan Âm cứu nạn cứu khổ thì mình cũng thấy là đúng. Mình thấy Ngài Quan Âm mà làm cho mình lìa được tham sân si thì mình cũng thấy quả thực là hay quá. Bây giờ cho đến Ngài Quan Âm mà ban con trai con gái Thì mình bảo là có cần thiết không? Đó, vậy đó. Người ta có thể cầu con trai con gái, cầu nơi thần thánh thì cũng có. Người ta có thể cầu nhiều cách. Ngày nay thì dùng khoa học vậy. Nhưng mà cầu ngày Quan Âm có cần làm việc đó không? Thì mình biết vậy đó. Nhưng mà đây Đức Phật nói ra là để cho mình thấy cái gọi là công đức của Pháp Thân. Nó biến cùng hết khắp pháp giới chúng sinh. Tất cả sắc tâm của chúng sinh đều nhiếp vào làm cảnh túng của cái Pháp Thân của Bồ Tát. Và tất cả những cái hoạt động, những cái động đậy, những cái hành nghiệp của chúng sinh ấy, nó đều là những cái chuyển biến mà Bồ Tát đều mang cái đại nguyện đi với tử ban vui cứu khổ để mà hoạt động. Và ở trong cái pháp tính, cái lý tính mình nghe khi nãy, thì tất cả các cái tướng, bất cứ cái tướng nào, nó cũng đều chính là cái chất và cái thể. Nó đều là cái chất, cái thể. Mà cái thể mà cái thể mà bao la không cùng. Khi mà nằm ở một cái tướng nhỏ bé nhất, cái chất thể đó nó cũng đầy đủ. Cũng như khi mình làm một cái nhà, một cái tầng nhà bằng gỗ 1000 tầng với một cái miếng gỗ nhỏ như vậy, nó khác hẳn nhau ở nơi cái tướng. Nhưng mà cái tính thể á, tính thể gỗ á, mà nó nằm ở nơi cái nhỏ đó với nó nằm nơi cái lớn đó, nó không có cái so đo phân biệt ở nơi lớn to, mà nó bình đẳng. Cho nên ngày Quan Âm có thể cho mình cái giác ngộ để thành Phật, và cũng có thể cho một người có con trai con gái, thì cái tướng, cái hình tướng gọi là cái tướng sự tướng mà thành Phật thì nó bao la vĩ đại như là cái tòa nhà 1000 tầng. Mà cái sự tướng mà cầu con trai con gái nó chỉ như miếng gỗ nhỏ. Nhưng mà tại sao mà ngài Quan Âm lại đều chú tâm đến như vậy hết? Thì bởi vì cái chân lý bây giờ nó có nhỏ mấy, có đốt ra cho chăng nữa, cái tính thể của nó vẫn là cái tính thể của cái tòa nhà vĩ đại, bằng nhau là một. Cho nên khi vào trong cái tính thể rồi đó, là tự động nó có cái bình đẳng. Bình đẳng với những cái cầu mong rất thế gian, rất thế tục của người đời, với những cái cầu mong giác ngộ của những cái bậc giải thoát, cho đến cái cầu mong lìa tham sân si của thanh văn duyên giác. Nên mình phải quán những cái chỗ lễ lý thể đó, cái pháp giới tính, pháp thân đó, thì mình mới có thể hiểu rõ được Phật với Bồ Tát như thế nào. Nên vì vậy ở đây, cầu ở đây, lễ bái cúng dường đấy, nó không có thuộc về thần thánh mê tín. Thần thánh mê tín là có những cái năng lực, nó từ nghiệp báo, nó từ nghiệp nó ra quả báo. Làm thiện nhiều rồi chỉ cái lúc mà tu nhân ấy, chỉ chú linh thiêng của thế gian gì đó, nhưng mà không có làm ác gì đó, thì nó có những cái năng lực. Nó có năng lực, nó thuộc về nhân quả, nó không phải là chân lý. Nó thuộc về tướng sự, nó chưa có nhận ra được chân lý. Còn cái lực của Phật Bồ Tát là nó từ lý tính chân lý của tất cả. Mà tự động, mà khi mà Phật Bồ Tát phát cái năng lực đại bi ra, thì là tự động với bổn nguyện ra, thì những cái năng lực đó nó hoạt động với tất cả chúng sinh bình đẳng. Thế nên chúng sinh cầu Phật là được Phật, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Cho nên chính cái chỗ vậy mà mình hiểu là cái Phật là như vậy, Bồ Tát là như vậy. Vô tận ý Quan Thêm Bồ Tát có lực như vậy. Cho nên Đức Phật nói tiếp ở trên là cái chỗ mà tham sân si là cái cách tu, nó là niệm cung kính. Cung kính mà niệm. Bây giờ đến đây là lễ bái cúng dường, cầu con trai con gái á, là nó theo cái cách thức phổ thông của thế gian là lễ bái cúng dường. Nên Đức Phật mới nói tiếp có lực như vậy. Nếu có chúng sinh cung kính lễ bái Quan Thêm Bồ Tát phúc không uổng mất, tức là không bao giờ mà lại không có phước đức hết á, không bao giờ nó mất. Nên là bây giờ đến cái pháp cung kính lễ bái là một cái pháp người ta tôn thờ thần thánh ở thế gian. Nhưng mà xưa nay người ta tôn thờ tất cả những bậc thần thánh, thần linh gì đó, kể cả người ta tôn thờ những bậc oai quyền ở trong cái đời sống thế gian này, như vua chúa, thì tất cả những cái thần thánh vua chúa nó vẫn nằm trong luân hồi, thuộc về nhân quả nghiệp. Nếu mình đem tất cả những cái cách thức như là niệm, cung kính, lễ bái, tôn trọng, mình truyền nó sang Phật với Bồ Tát, thì tất cả những cái pháp đó nó thành ra là huân tập cái chủng tử của chân lý. Và trong cái lúc huân tập như vậy thì mình sẽ được cái công đức theo cái sở nguyện của mình, mà công đức này nó chân thật và nó được nhiếp vào cái con đường đạo. Cho nên nó cuộc là mình thấy cái cách tu của Đại Thừa, mình biết mình là một cái sự tướng nó xuất hiện ra theo cái quả, theo cái nó là cái quả xuất hiện là cái nhân, một cái nhân vụng về của mình, nhưng thể tính nó vẫn là pháp thân của Phật với Bồ Tát. Cho nên nếu mà mình dùng cái sự tướng đó mà mình quy về, quy y, quay trở về nương tựa ở trong cái sự tính đó, mình là cái bây giờ nói ra, tức là thí dụ mình sinh ra là con người, cái sự tướng của mình là con người, cái thân tướng của mình và cái xúc cảnh xung quanh là sự tướng, cái tâm thức của mình ấy, nó có những cái cầu mong của cái nghiệp con người, có con trai, con gái, có danh, có gì đó, nó có những cái cầu mong như vậy. Nhưng mà mình luôn luôn mình không có biết cái chỗ đâu để tìm những cái đó, và đi như mình tìm những cái cảnh ở bên ngoài mình, ở những nơi cái hữu tình khác, những nơi cái sự khác, mà tất cả những cái hữu tình đó nó có thể có năng lực hơn mình rất nhiều, nhưng mà nó vẫn là nghiệp nhân quả, nó không phải chân lý. Đó. Thì nếu bây giờ đó mà mình quay trở về với lại cái chân tính của mình, mà mình không biết cách nào hết đó, thì chính là mình nương vào Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là cái thành quả của cái chân tính đó. Cho mình nương vào như vậy đó là cái cách hay nhất. Sau này đến mức độ là dù có cầu đạo, cầu giác ngộ, cầu thành Phật, cũng là ở ngay trong cái sự tướng của mình mà thành Phật. Không biết, tức là giờ mình phải nhận xét như này, cái này chắc mình phải nghe nhiều mới nhận ra. Nó không khó gì hết đó. Thì mình trở lại cái thí dụ đó, một cái miếng gỗ nhỏ với một cái tòa nhà gỗ lớn thì nó khác nhau lắm. Nó khác nhau, cho nên khi mà mình là một người phàm, ví như một cái miếng gỗ nhỏ này, khi mà A-la-hán hay Phật nó ví như những cái tòa nhà gỗ khổng lồ, nó như vậy là ở ngoài mặt tướng mình với Phật cách xa nhau lắm, nhưng trong cái Phật tính của mình, cái Phật tính của Phật thì nó không có cách xa gì hết, nó là một bình đẳng. Cho nên sau này các tổ thiền đó tìm cái chỗ mà trực chỉ nhân tâm mà kiến tính thành Phật mà. Cho nên tìm để thấy ra được cái chân tính đó thì chỗ đó nó là Phật. Nó không phải là cái tướng bên ngoài. Cho nên vì vậy mà các tổ thiền nó gạt bỏ hết tất cả những cái gì bên ngoài, mà những cái nghiệp nó tạo ra những cái bên ngoài, lúc ngồi thiền, tụng niệm, rồi tu tập quán tưởng, nó là những cái để tạo ra những cái tướng bên ngoài, nó không phải là cái thấy cái thể tính bên trong. Bây giờ phải trực chỉ ra cái thể tính bên trong, cho nên nó không cần cái bên ngoài. Đó. Cho nên mình phải hiểu cái tông thiền mình nó như vậy. Vậy khi mà ngài Mã Tổ mà ngồi thiền định đó, thì ngài ngài sư phụ mình nói đi, lát nhớ lại tên, nhớ không? Ngài mới đến trước ngài Mã Tổ á, không phải Mã Trượng còn là đệ tử nữa. Tự nhiên nhớ một cái ngày khác, không nhớ là ngày này. ngài mới đến, ngài mới lấy một cái viên gạch, cái viên ngói, ngài mới mài. Thì ngài Mã Tổ ngồi thiền ở trong núi ngồi bao nhiêu năm, và tự nhiên thấy một cái vị tu sĩ khác đến mài mài làm ồn, thế mới mở mắt mới hỏi chứ ngài làm cái gì. Tôi mài, mài ngói. Thì thường cái chữ nó là ngói, một cái miếng gạch bằng như này. Thế mà mài làm gì ấy? Này, mài để làm gương, gương soi. Thầy Mã Tổ mới bảo chứ ngói làm sao thành gương được. Thì ngài ta mới hỏi lại, thế ông ngồi đó làm gì? Ông ngồi ông làm gì? Bảo ngồi thiền. Ngài Mã Tổ trả lời, ông kia mới hỏi chứ ngồi thiền để làm gì ấy? Bảo để thành Phật. Thì cái ngài kia mới nói chứ ngồi thiền sao mà thành Phật được, cái mài gói sao thành gương được. Nó chỉ cần là cái mặt ngoài thôi. Khi mà tất cả cái tu của mình nó không thấy tính ấy, là nó thành ra cái nghiệp để nó hiện cái tướng bên ngoài hết, là cái quả của nó, chứ nó không có vào cái chỗ giác được. Cho nên ngồi thiền vậy là thành ra một cái tướng bên ngoài, nó hiện ra cái sự tướng của nó ở cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì đó. Đó. Chứ nó đâu có làm Phật được. Cái ngài Mã Tổ mới được mình. Thế mà vậy thì làm sao thành Phật? Cái ngài mới nói rằng là bây giờ ông cưỡi cái xe bò thì nó không chạy, thì ông quất vào con bò hay ông đánh vào cái xe đó, thì từ đó mình mới biết là các tổ thiền nói rất đơn giản mà không có nói theo những chữ nghĩa của Phật pháp. Hay nói rằng là chính cái tâm của mình á, nó là con bò á, nó dẫn cái thân của mình là cái xe. Bây giờ mình không có thành Phật được, tức là cái xe nó không chạy. Thì tại sao mình cứ mang cái thân của mình ra, mình cứ loay hoay với nó, mình vật lộn với nó hoài, cũng như mình cứ quất vào cái xe để cho nó chạy. Mà tại sao mình không thấy cái chỗ mà dẫn là cái tâm á, tâm mình nó mới là cái dẫn, tâm mình nó tạo ra cái tu, tâm mình nó mới nói là mình phải tu thế này, phải tu thế kia. Tâm mình nó nói cái này là thiền định, tâm mình nó nói phải đi ngồi, tâm mình nó nói mỗi ngày, cái này là ngày này, nó có 12, 24 tiếng đồng hồ, đây là một thời, đây là hai thời. Tâm mình nó đưa ra hết rồi, thì mình không thấy đó, không thấy cái chỗ đó, không thấy cái con trâu đó, cái con bò đó, mà nó là dẫn hết. Bây giờ nó không đi vào cái chỗ thành Phật là bởi vì do cái con bò đó của mình nó si. Mình phải khai nó ra, chứ không phải là mình khai ở nơi cái là ngồi cái thân như vậy, cái đúng ngồi cái này, tụng to lớn, tụng to nhỏ, mõ phải đánh cái bùm bùm hay bong 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 rồi vậy. Nó đó. Đấy ra con hiểu là tông thiền nó như vậy, thiền tông như vậy. Đấy, trực chỉ vào cái thể tính, cái lý thể. Cho nên nó không cần thay đổi cái tướng bên ngoài. Không cần phải tìm những cái nghiệp á, để từ từ mà thấy nó to lớn, rồi đẹp đẽ, rồi tướng tốt nó hiện ra, không có cần cái đó. Thấy cái thể tính bên trong. Cho nên mình đang ở trong bất cứ một cái sự tướng nào mà nó là quả báo. Mình là một con người nam, một người nữ, mình là người nhà giàu, nhà nghèo. Tất cả những cái tính thể của các sự tướng nó đều là Phật tính. Cho nên mình thấy ra cái Phật tính là mình là Phật, chứ mình không có cần phải thay đổi cái tướng bên ngoài. Cho nên cái thiền tâm là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật là như vậy. Thì mình hiểu nó như vậy. Thì nó đó là cũng là một cái mình thấy một cái tông phái nói lên chỗ cái thể đặc biệt, cái chỗ mà khai ngộ ra cái thể tính đó. Đó thì biết là bây giờ mà từ cái chỗ thể tính đó mình mới nhận ra cái dụng của nó, cái tác dụng nó biến cùng á. Lúc bây giờ mà mình mới muốn độ chúng sinh thì đó, mình mới sử dụng cái chân thật đó và cái công năng đó mà tu tập dần phát nguyện đại bi này nó rồi nó mới thành ra như vậy. Nhưng mà các tổ thiền thì mà cái căn bản đầu tiên là anh phải giác ngộ cái đã. Anh giác ngộ, anh tu cái gì đó, kinh Hoa Nghiêm nói nó cũng thành ma sự hết á. Căn bản là phải giác ngộ. mà ông thầy mà giác ngộ cho ông trò rồi thì ông trò muốn đi đâu đi, muốn đạt sao ra, không còn gì phải nói nhau nữa. Tức là tự mình phát triển lấy cái sự giác ngộ đó, tự mình làm chủ mình hết. Và lúc đó mình muốn đi vào đại thừa, mình muốn đi sang tiểu thừa, muốn đi thanh văn duyên giác gì đó là tùy mình. Thế thì thầy là cái tâm thiền đó là làm cho giác ngộ là cái chỗ lý thể, lý tứng đó. Rồi mình phát triển nó ra, mình muốn trở thành một cái vị giảng pháp. Thì lúc bây giờ học, ví dụ như tổ tổ Vĩnh Minh Diên Thọ. Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ là viết Tông Kính Lục như cả trăm bộ như vậy, nói về tâm thức, nói về duy thức đủ hết như Lai Tạng. Mà các vị thiền sư khác thì mà đưa cho kinh Phật là bỏ vào lửa thiêu liền. Đó, không cần gì hết, giải thoát tự tại. Thành ra tùy mỗi vị giác ngộ được cái Phật tính của mình rồi là mình tự tại, mình muốn làm sao làm. Và có vị tùy duyên làm quốc sư, có vị cứ ở suốt đời trong núi rừng vậy thôi, chẳng cần gì hết. Nhưng mà tất cả gặp nhau là chỉ có chỉ ra cái chỗ tự tính giác ngộ đó. Cho nên đó là cái mình hiểu. Thì bây giờ Phật với Bồ Tát mình nghe ở đây, Phật với Bồ Tát ở trong cái chỗ quả vị viên mãn của cái lý tính đó, của cái Phật tính đó. Nó viên mãn cả lý, cả sự, viên mãn đủ hết. Cho nên nó là như vậy. Đức Phật kết luận: thế nên chúng sinh đều phải thọ chỉ danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi, nghe nó. Đấy là Đức Phật nói câu này là đều nên, đều phải. Mình dịch phải cho nó mạnh: thọ chỉ danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe lời Phật thì hãy thọ chỉ danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nguyện ở đêm ơi.